Rồi Pháp Hòa rủ rất đông Phật tử đi. 12 giờ khuya rồi, tại vì bữa đó là giảng xong hết rồi là 11 giờ mấy đêm rồi. Pháp Hòa mới rủ quý Phật tử đi tới nhà cái cô Phật tử, cô có một người mẹ 107 tuổi. Pháp Hòa nói quý cô vô đi, quỳ xuống cho bà cụ rờ đầu. Vì bà cụ này phước lớn lắm. Người có phước á, cho nên mới sống thọ. Có phước cho nên không có đau bệnh. Có phước cho nên mới tỉnh táo. Cho nên đại chúng để ý nha, phước lộc thọ, người có phước là có tất cả. Có phước là có lộc, có phước là có thọ. Cho nên tam đa đó, đa phước, đa thọ, đa lộc, mà phước là quý nhất. Cho nên không có cái gì bằng có phước. Người mà có phước là có tất cả. Cho nên người Tàu người ta vẽ cái chữ phước không? Bách phước đồ, 100 chữ phước. Mà 100 chữ phước đó viết khác kiểu với nhau hết. Cho người có người mình mà, ví dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Cái người đó được chồng thương, nói trời chị có phước quá. Người đó được vợ thương, nói anh có phước quá. Người đó được con thương, nói anh chị có phước quá. Người đó không có bệnh tật, nó chờ anh có phước quá. Người đó được giàu có, nó anh có phước quá. Rõ ràng người có phước là có tất cả. Cho nên chỉ cần mình làm sao mình tạo được có cái phước thì tự nhiên mình sẽ có tất cả. Thì bây giờ mình nghiệm trong này, Ngài mới nói rằng cho cha mẹ sống lâu mà không ốm đau, khỏi tất cả hoạn nạn, phước lắm. Ngay cả những vị tu xuất gia cũng vậy, mỗi người có cái phước báo riêng. Có những vị xây chùa làm đúc tượng rất dễ dàng, có những vị làm chùa rất khó khăn, có những vị hành đạo rất thông, rất thuận, có những vị hành đạo rất khó. Có những vị được gieo duyên với tất cả chúng sanh, mà có những vị gieo duyên rất ít. Có những vị có nhiều đệ tử, có những vị không có đệ tử. Vì tất cả đều phải nói tới cái cơ duyên và phước báo của mọi người. Mà những cái phước đó gọi là phước hữu lậu, phước thế gian. Cái phước mà đời trước có thể mình bố thí, mình làm lành. Còn cái phước mình phóng sanh, mình tu tạo, mình tu tạo bằng cách là mình phóng sanh, mình nâng đỡ người khi bệnh hoạn, đó là cái phước khi không có đau bệnh. Có nhiều người có phước, có tiền của nhưng mà đau bệnh liên miên, thành thử ra nó cũng đổ vô cái tiền thuốc hết. Thí dụ vậy. Cho nên á, trong cái phước đó nó còn phân định nữa. Có phước là chuyện, rồi nó còn tùy theo cái nghiệp lực căn duyên của mỗi người. Thí dụ giờ mình có con, có phước không? Có phước, nhưng mà 50% thôi. Tại vì còn 50% còn lại là nó thương mình không? Nó có hiếu với mình không? Hay là nó đì mình? À, hay là mình phải lo lắng lại cho nó? Mà chẳng những mình lo cho nó mà nó còn không có vui, mà nó còn cự nữ nữa. Đó. Có con, có phước là có con. À, có lộc đó. Cho nên cái ông mà ông phước á, à, ông cầm cái cây như ý, cái ông lộc ông cầm đứa con. Có con là có lộc. Nhưng mà cái lộc này bao lâu không biết ạ. À. Hưởng được bao nhiêu không biết. Cho nên là người xưa có câu ha, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bá tuế nhân. Pháp Hòa dịch hai cái câu đó là: núi cao tự có cây ngàn tuổi, dưới trần mấy kẻ được trăm năm. Sơn trung là ở trong núi, sơn trung tự hữu thiên niên thọ, có được cái cây ngàn tuổi. Nhưng mà thế thượng ở trên đời này nè, nan phùng khó gặp, bá tuế nhân là người trăm tuổi. Muốn kiếm cây ngàn tuổi lên rừng cũng chừng có. Nhưng mà trên thế gian này kiếm người trăm tuổi hiếm. Cho nên hôm đó mà dù trời rất khuya, nhưng mà cũng rủ quý Phật tử đi thăm bà cụ 107 tuổi. Mà bà tỉnh. Quý vị biết là Pháp Hòa lên, Pháp Hòa thăm bà xong Pháp Hòa chọc á. Pháp Hòa nói trời ơi, da mặt của bà đẹp quá. Chắc hồi nhỏ đó bà sắc nước hương trời lắm phải không? Là bà lấy tay bà che lại, mắc cỡ. Rất tỉnh. Cho quý vị thấy không? Mình sống mà bây giờ mà Thậm chí bây giờ mình nghĩ mình chưa già mà bắt đầu mình lẫn rồi. Chưa già mình đã quên rồi. Chưa già mà mình đã bệnh tật rồi. Đó, nhiêu đó thôi là mình tự mình thấy phước mình mỏng hay dày. Chính những cái đó mình nghiệm lại thì mình sẽ biết mình cần tu tập cái gì nhiều hơn. Không có coi thường được. Cái người mà người ta có một cái chú đó, chú vô chùa, chú xin đi tu. Thì hòa thượng mới nói thôi được rồi. Con ở trong chúng á, con bữa củi, vo gạo nấu cơm, lặt rau, xách nước thời gian đi. Thầy coi sao rồi thầy nhận. Mà mỗi ngày á, cái chú này đi làm công việc là hòa thượng đi kiểm. Ông chỉ cần nhìn cái hành động việc làm của chú này là ông có thể thẩm định là chú này có phước hay vô phước, gọi là tổn phước. Vo gạo thì không có chịu lấy tay, hớt gạo khi chắc nước, đổ đại ra, cứ nghĩ ôi đồ của chùa. Nước thì xả thôi là xả mà đâu có cực, đâu có biết được cái khổ cực của người gánh nước. Hòa thượng đi ngang mắt là ông nói con mà muốn tu thành, con tu mà thành được mấy cái này con chưa tu được là con tổn giảm con tu cũng được. Thì hòa thượng mới dạy là con đừng có quên, cuộc đời mà mình tu có thành tựu trọn đời hay không á, là đôi khi con lại quên làm những cái phước nhỏ, những cái phước mà con có khả năng con làm mà con không làm. Chẳng hạn như ở trong chùa con đừng có phí nước, trong chùa con đừng có phí của cơm gạo. Nếu mà con không cần xài điện thì con tắt để con đừng có phí điện. Tại vì người tu của mình là người tích phước. Tích là gì? Chứa gom lại chỗ này chút, chỗ kia chút vậy đó. Còn nếu không thì mình sẽ, mà đối với chữ tích là chữ gì? Chữ tổn. Không có tích là tổn. Cho nên người ta định nghĩa đó, thế nào là ác? Ác nghĩa là tổn giảm. Thế nào là thiện? Thiện là tăng ít. À, mỗi một cái suy nghĩ, cái lời nói, cái việc làm của mình mà lợi cho người được một, dù chỉ một chút, đó là tăng ít, tăng trưởng cái điều ích lợi cho người. Còn không là tổn giảm. Cho nên đó là cầu cho cha mẹ được sống lâu, không đau ốm, khỏi tất cả hoạn khổ. Là hàng đệ tử Phật tu hạnh hiếu thuận, trong mỗi niệm phải thường nhớ tưởng cha mẹ hiện tại, nhẫn đến cha mẹ trong bảy đời. Lúc nào mình cũng nhớ tưởng tới cha mẹ. Chữ cha mẹ ở đây đó là mình có đây ngài mới dạy rất rõ là phải niệm, phải nhớ tưởng cha mẹ hiện tại, nhẫn đến cha mẹ trong bảy đời. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ngồi đây, nếu mà mình suy nghĩ bằng, nhìn bằng cái cặp mắt thông suốt đó, thì nó là quý vị đây đều là có thể là cha mẹ của Pháp Hòa trong đời trước hết. Cho nên nếu mình nghĩ ai cũng là cha mẹ mình đó, thì mỗi một cái việc làm của mình đều là đền ơn báo đáp. Cho nên đó là khi mà cái người xuất gia mà họ độ một người nào đó đó, là độ ai? Độ thân bằng quyến thuộc của mình. Đời trước có thể quý vị cũng từng là cha mẹ Pháp Hòa, anh em, cô dì, chú bác gì đó. Cho nên đời này mình gặp nhau trong cái đạo tình mà mình giúp đỡ với nhau, mình nâng đỡ với nhau. Cho nên cái người đi tu mà độ chúng sanh là không có độ ai đâu, độ người thân mình không à. Vì ai cũng là người thân của mình, vì mình nhớ ơn. Mỗi năm đến rằm tháng 7, do lòng hiếu từ thường nhớ tưởng đến cha mẹ đã sanh mình. Vì cha mẹ sắm bồn vu lan, cúng dường Đức Phật và chúng tăng để đền đáp công ơn từ ái nuôi nấng của cha mẹ. Nếu làm đệ tử của Đức Phật, tất cả phải nên phụng trì phương pháp báo hiếu này. Bây giờ ông Đại Mục Kiền Liên, tỳ kheo và bốn hàng đệ tử đều vui mừng tuân theo thực hành. Bốn chúng đệ tử trong kinh gọi là tứ bối đệ tử, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, đây là bốn chúng chính thức. Còn nếu mà thêm là sa di, sa di ni hay là thức so là thêm. Còn nếu mà nói bốn chúng đệ tử hà trong nhóm đệ tử Phật mình nói có hai, có nhiều cách nói. Nếu mà nói là hai nhóm đệ tử, hai chúng thì là xuất gia tại gia. Còn nói vào tới bốn chúng là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Còn nếu đó nói tới bảy chúng thì phải thêm sa di ni và thức so. Bảy chúng. Cho nên khi Đức Phật sinh ra đó, Đức Phật đi bảy bước. Một trong những ý nghĩa của bảy bước hoa sen là Đức Phật đi trên bảy bước đó là gì? Là Đức Phật nương, hay là nói một cách khác là bảy chúng đệ tử này của Phật sẽ là người truyền bá Phật Pháp. Cái bảy hoa sen nó nhiều ý lắm. Nhưng mà sẵn nói cái này thì Phật nói luôn, một trong những ý của bảy đó hoa sen là thất chúng đệ tử. Rồi nào là nghĩa là của bảy Đức Phật đó. Quá khứ tỳ bà thi, thi khí, tỳ xá phù, câu lưu tôn, câu na hàm, mâu ni, ca diếp, thích ca. Đức Phật Thích Ca là người thứ bảy, bảy đó. Chưa nói là bảy hướng nữa nghe, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới và giữa. Đó là bảy hướng chính. Thất hướng, thất phương, vân vân. Thì hôm nay đó, trong cái khóa tu này, như Pháp Hòa có thưa là lẽ ra mình sẽ tiếp tục học về tại gia Bồ Tát giới. Nhưng mà Pháp Hòa tạm mà ngưng, thì mình trong khóa tu này mình lấy cái bản kinh Vu Lan mà bằng cái văn Trường Hàn. Tại vì lâu nay mình tụng á, là mình tụng bằng cái văn văn vần của Hòa Thượng Huệ Đăng dịch, mà ít có người chưa hề bao giờ tụng cái bản kinh Vu Lan bằng văn Trường Hàn. Mà văn Trường Hàn thì chỉ có mấy trang thôi. Kinh Vu Lan bồn rất là ngắn, và về cái nghĩa đó thì rất là sâu. Và ở đây thì mình không có đi sâu vô từng chữ ở trong này, mà mình chỉ lược nói để cho đại chúng nắm được một vài cái ý chính ở trong kinh này. Thì bây giờ tóm lại, kinh Vu Lan hay là kinh Địa Tạng là hiếu kinh trong đạo Phật. Quý vị nãy tụng kinh Địa Tạng, quý vị thấy hiếu kinh rõ ràng không? Nói đến cái hạnh của ngài Địa Tạng vì mẹ đó, nhớ không? Mẹ mà ăn cá trạnh đó, phần nhiều là ăn cá con hoặc chiên hoặc nấu, tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính số cá trạnh của người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy cho con. Không? Rồi khi đó, rồi đó là quan mục phải không? Rồi có một bà la môn nữ cứu mẹ đó. Không? Mẹ mà khinh khi ngôi tam bảo, chẳng kính người nào hết, cho nên mất rồi không biết đọa lạc vào đâu. Cho nên mới cầu đức đức gì? Đức Liên Hoa Mục, phải không? Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương, vân vân. Đó, thành thử ra trong kinh Địa Tạng cũng là một hiếu kinh, kinh Vu Lan cũng là một hiếu kinh. Còn một quyển nữa đó là kinh Tâm Địa Quán. Kinh Tâm Địa Quán cũng nói về những cái ân đức cha mẹ. Thì nói chung á, trong kinh rải rác Đức Phật thường nhắc tới. Bởi vì theo quan niệm của Đức Phật á, là hiếu đạo là Phật đạo, hiếu tâm là Phật tâm, một hiếu tử là một Đức Phật. Cho nên trong kinh Địa Quán á, Phật có nói như thế này: gặp thời không Phật khéo thờ Phật, gặp thời không Phật khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Cha là Phật Thích Ca, mẹ là Phật Di Lặc. Trong kinh Phật nói như vậy. Thì bây giờ trong kinh Vu Lan nè, kinh Vu Lan này là khải đầu cái pháp tu này, cái ý nghĩa, cái lễ Vu Lan này là do ngài Mục Kiền Liên chứng thần thông và muốn cứu mẹ thoát khổ, cho nên ngài dùng đạo nhãn nhìn thấy mẹ trong cảnh khổ, ngài cứu. Rồi khi mà ngài cầu cứu Đức Phật thì Đức Phật dạy cho cái pháp Vu Lan nhân ngài Chư Tăng tự tứ. Ngày hôm qua Pháp Hòa có giải thích rồi đó, sau 3 tháng tu đó quý thầy mới tự tứ. Mà người nào mà có an cư mới có được một tuổi đạo nha. Ai không có an cư là không có tuổi. Ví dụ bây giờ, nhưng mà an cư là có nhiều cách. Như chùa mình ở đây là không có đủ chúng, Cho nên không có thể kiết giới an cư được, thì mình phải tâm niệm an cư. Tức là đến cái ngày đó mình đến bằng Phật, mình tuyên bố là hôm nay chúng con xin tâm niệm an cư trong 3 tháng. Thì khi mình tâm niệm an cư như vậy đó, tức là mình cũng đang thời gian mình an cư. Thì sau thời gian 3 tháng mình mới có một tuổi đạo. Chứ không phải rồi ai tu mấy chục năm mà cũng kêu tuổi đạo được. Bây giờ tu 70 năm mà an cư có 20 lần à, thì cũng là 20 tuổi thôi. Không có tuổi đạo. Cho nên cái ngày mà tự tứ, người ta còn gọi là ngày tăng thọ tuế. Tăng là chư tăng, thọ là nhẫn lãnh thọ, tuế là tuổi. Ngày đó là ngày tăng được thêm một tuổi. Cho nên ngày đó là chư Phật hoan hỷ, vui lắm. Chư Phật thấy chư tăng tu hành thanh tịnh, có thêm tuổi đạo, phải không? Chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, gọi là Phật hoan hỷ nhật. Ngày đó gọi là Phật hoan hỷ nhật. Ngày đó được gọi là gì? Tăng thọ tuế nhật. Ngày chư tăng thọ thêm một tuổi. Và cái tuổi đạo đó người ta gọi là hạ lạp, pháp lạp, phải không? Hay là có khi người ta kêu là pháp tuế, tức là tuổi trong đạo pháp, Phật pháp. Đến cái ngày đó đó, những người đệ tử thường là khánh tuế cho sư phụ. Y như ngoài đời mà mỗi năm mà đến thì chúc Tết ông bà vậy. Thì ở trong đạo là ngày đó phải khánh tuế. Ví dụ như ở đây là mỗi năm là đại chúng tập hợp rồi khánh tuế thầy viện trưởng vậy đó. Hôm nay là ngày tự tứ, chư tăng sau 3 tháng an cư thêm được một tuổi đạo, thí dụ vậy đó. Chúng con những người đệ tử xuất gia và tại gia cũng xin khánh tuế thầy, tức là mừng thầy thêm một tuổi. Mà thường thường cái lễ khánh tuế này ở bên Việt Nam ta làm đàng hoàng, ta làm nghiêm túc mà trang trọng lắm đối với các bậc hòa thượng tôn đức tôn túc. Thì nói như vậy để đại chúng biết là ở trong đạo thì cũng như ngoài đời, ngoài đời thì có cái lễ chúc thọ, ở trong đạo thì mình có lễ khánh tuế. Ngoài đời người ta lấy sinh nhật ta làm chuẩn, trong đạo là lấy ngày an cư sau 3 tháng cái ngày mãn hạ. Chứ cái ngày bản hạ đó còn được là ngày gọi là ngày giải chế. Giải chế tức là hết cái thể chế an cư. Rồi ví dụ như trong thời gian mà an cư người ta phải kiết giới trường, tức là người ta tuyên bố cái phạm vi, cái cương giới nào được đi và không được đi. Ai mà ra khỏi lãnh thổ phạm vi đó coi như là phạm giới. Mà giới này không phải là giới luật, mà giới này là cương giới, biên giới. Ví dụ như mình nói là đại chúng ở trong này được đi từ, nếu mà tiểu giới là trong chùa, còn ngoại giới là từ đây tới nhà dưỡng lão, ví dụ đây, hoặc là từ đây lên Tây Thiên, thì mình được đi khi mà phóng cái đại giới đó, đi tới đâu cũng được, nhưng mà phải nói. Thì đại khái là cái chữ, quý vị hiểu cái chữ giới đó, cái chữ giới mà trong khi an cư mà nói đó, không phải là giới luật nữa, mà mình phải hiểu là cương giới. Cái ranh giới đó. Còn ví dụ như nói là tôi đi thọ giới tỳ kheo, đó là giới luật, cũng là một chữ giới đó, nhưng mà hai cái nó khác. Ở bên truyền thống Bắc Tông á, là mình an cư á, là sau ngày Phật đản, tức là lễ Phật đản là 15, thì sáng 16 là mình kiết giới. Còn bên Nam Tông á, là kiết giới vào sau mình 1 tháng. Tức là chư tăng mà mình là xong rồi, mình là giải chế rồi, mãn hạ rồi, thì chư tăng bên Nam Tông là còn 1 tháng nữa. Cho nên chư tăng bên Nam Tông như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện rồi đó, Tích Lan rồi đó, những nước đó là an cư sau mình 1 tháng. Mà cái mùa an cư á, an cư á, là ở yên chỗ. Nhưng mà an cư nó có nhiều cái mùa, an cư mùa hạ, cho nên gọi là an cư kiết hạ. Còn nếu mà mùa đông thì mình gọi là an cư kiết đông. Chẳng hạn như mình ở đây mùa hè là mình an cư kiết hạ, nhưng mà bên Úc thì phải là an cư kiết đông. Tại vì mùa hè mình ở đây là bên Úc mùa đông. Thì dùng cái từ là an cư kiết hạ là dùng từ chung, chứ nếu mà nói đúng cái địa địa điểm thời tiết ngay cái vùng mình ở đó gọi là an cư kiết đông. Cho nên nếu mình không an cư kiết hạ thì mình sẽ phải an cư kiết đông. Mà Ấn Độ là chỉ có ba mùa. Ấn Độ là không có mùa thu, Ấn Độ là chỉ có mùa xuân, mùa đông và mùa thu, mùa mưa. Mùa mưa tức là mùa hè mình nè. Cho cái mùa này là mưa nhiều, mà mỗi lần mưa như vậy đó là côn trùng nó sanh sôi nảy nở. Rồi chư tăng mà đi hoài thì có thể dẫm đạp trên những cái con trùng, con dế nó sanh đó. Cho nên người ta mới nói phàm á, người ở ngoài đời mà người ta còn có 3 tháng an cư, sa môn thích tử xưng là từ bi gì đâu mà đi hoài không có dừng. Phật nghe như vậy Phật mới kết giới cho các thầy bắt đầu an cư. Rồi cộng thêm là mùa đó, mùa mưa đó y bát trôi, cho nên là mùa mưa là đi đứng bất tiện, cho nên thôi ở yên chỗ tu, tăng trưởng cái giới, cái định, cái tuệ. Đó là cái lý do. Thì chúng ta gọi là an cư kiết hạ. Còn nếu mà nơi nào mà không có an cư kiết hạ mà người ta thuận tiện mùa đông thì người ta kêu là an cư kiết đông. Có nhiều chỗ là người ta tu nhiều đó, thì hai mùa luôn, vừa an cư kiết hạ mà vừa an cư kiết đông nữa. Thì thôi hôm nay nhân cái khóa tu 3 ngày, Pháp Hòa lấy cái bản kinh Vu Lan Bồn bằng cái văn Trường Hàn để chia sẻ với đại chúng, để cho chúng ta biết là cái bản kinh mà chúng ta thường tụng bằng văn vần đó, đó là bản dịch từ cái bản tiếng Hán này. Và ngày xưa ở Việt Nam mình nó có một quyển kinh gọi là kinh Tam Bảo nè. Cái đây là kiểu xưa nha, là lúc nào cũng có bên âm Hán bên dịch Việt. Hồi xưa ở Việt Nam mà in kinh đó, là in vậy đó, bên tiếng âm Hán bên tiếng Việt, ngay cái kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa. Mà hồi nhỏ là Pháp Hòa ham tụng kinh Địa Tạng đó. Pháp Hòa mới đi xin được một quyển kinh Địa Tạng của người một bà cụ đó, ở là ở xóm bà cho đó. Mà cuốn kinh đó là in lâu đời, nó rách mà cũ mềm mà. Nhưng mà dở cuốn kinh ra là quý vị bên tiếng âm Hán bên tiếng Việt vậy nè. Thì ngày xưa quyển kinh này, hồi đó Việt Nam mình cái quyển kinh này kêu kinh Tam Bảo đó, là trong này là có Hồng Danh Bửu Xám nè, Di Đà nè, Phổ Môn nè, Vu Lan nè, Kim Cang nè. Đó là những cái kinh mà thường tụng của chùa cũng như ở nhà cư sĩ đó. Thì lúc nào cũng hai bản tiếng Hán với tiếng Việt, như vậy, dịch Việt như vậy. Mà cái bề bản mà án Hán ta kêu là âm Hán. Thấy không? Bên này ta gọi là dịch nghĩa hoặc là Việt, dịch tiếng Việt. Âm Hán, dịch âm, dịch nghĩa. Bên dịch âm tức là phiên âm tiếng Hán thôi. Còn bên này là dịch nghĩa, là nghĩa tiếng Việt làm sao ta dịch vậy. Và ngày xưa là những quyển kinh này rất là phổ thông. Và những bản kinh mà chúng ta thường tụng ở nhà hàng ngày kêu là kinh Nhật tụng. Chữ Nhật là mỗi ngày, hàng ngày. Kinh Nhật tụng nghĩa là kinh tụng hàng ngày chứ có gì đâu. Thí dụ như có nhiều chùa là lấy kinh Pháp Hoa tụng mỗi tối, cho nên kinh Pháp Hoa là kinh Nhật tụng của người ta. Như Pháp Hòa biết có một vị hòa thượng, ngài tụng kinh Kim Cang mỗi ngày tụng 5 lần. Một ngày tụng 5 lần kinh Kim Cang thì kinh Kim Cang là kinh Nhật tụng của ngài. Ngài tụng đến ngày thuộc lòng luôn, nghĩa là mỗi ngày sáng ra là ngày ngồi ngài tụng kinh Kim Cang mà lặp đi lặp lại vậy 5 lần. Có vị thì tụng cái phẩm Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm cuối cùng, phẩm thứ 40, phẩm cuối cùng đó. Tụng cái phẩm Đại Hạnh Phổ Hiền, hạnh Phổ Hiền đó, thì phẩm Phổ Hiền đó tụng đi tụng lại mấy lần. Thì hễ cái gì mà mình thường tụng hàng ngày thì cái kinh nó trở thành cái kinh Nhật tụng của mình chứ không có gì hết á. Thành thử nếu mình thấy cái chữ kinh Nhật tụng thì cũng không có thắc mắc. Nhật tụng nghĩa là kinh tụng hàng ngày. Thì thôi Pháp Hòa xin dừng ở đây. Để cho đại chúng đi nghỉ sớm. Cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi rồi. Thì xin đại chúng chuẩn bị thu xếp đi nghỉ sớm. Ngày mai chúng ta thức sớm để công phu. Buổi sáng ngồi thiền lúc 6 giờ. A Di Đà Phật. Xin mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.